Thiên thứ ba,
thiên uẩn,
Khandavagga. Tương ưng thứ 22,
tương ưng uẩn,
Khandasangyutta.
50 kinh đầu,
phẩm Nakulapitu,
Nakulapitu Vagga.
Một La Mã,
kinh Nakulapitu,
Nakulapitu Sutta.
Một. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga tại núi Cá Sấu, rừng Beshakala, vườn Nay. Rồi gia chủ Nakulapita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapita bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các vị tỷ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Thật sự là vậy, này gia chủ, thật sự là vậy, này gia chủ. Thân của gia chủ, này gia chủ, là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần phải học tập như sau. Dầu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, này gia chủ cần phải học tập. Rồi gia chủ Nakulapita, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với gia chủ Nakulapita đang ngồi một bên. Này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ, thanh tịnh và trong sáng là sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia chủ đối diện với Thế Tôn được nghe pháp thoại? Làm sao không thể như vậy được, thưa tôn giả? Hôm nay, thưa tôn giả, con được rưới với nước bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Như thế nào, này gia chủ? Gia chủ được rưới với nước bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Ở đây, thưa tôn giả, con đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa tôn giả, con bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn và các tỷ kheo đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giáo giới cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Được nghe nói vậy, thưa tôn giả, Thế Tôn nói với con. Thật sự là vậy, này gia chủ, thật sự là vậy, này gia chủ. Thân của gia chủ, này gia chủ, là bệnh hoạn, ốm đau, bị nhiễm ô che đậy. Ai mang cái thân này, này gia chủ, lại tự cho là không bệnh, dầu chỉ trong một giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, này gia chủ cần phải học tập như sau. Dầu thân tôi có bệnh, tâm sẽ không bị bệnh. Như vậy, thưa tôn giả, con được rưới Abhisitto với nước bất tử, Amatena, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại. Nhưng này gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn như sau. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh? Cho đến như thế nào là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh?
Thưa tôn giả, con có thể đi đến thật xa để nghe tận mạc tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, nếu được tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Vậy này gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ nói. Thưa vâng tôn giả. Gia chủ Nakulapita vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Thế nào, này gia chủ, là thân bị bệnh và tâm bệnh? Ở đây, này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Khi sắc biến hoại, đổi khác, nên do sắc biến hoại, đổi khác. Vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy bị ám ảnh. Thọ là ta, thọ là của ta. Do bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Khi thọ biến hoại, đổi khác, nên do thọ biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Vị ấy bị ám ảnh. Tưởng là ta, tưởng là của ta. Do bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Khi tưởng biến hoại, đổi khác, nên do tưởng biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong hành. Vị ấy bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta. Do bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta. Khi hành biến hoại, đổi khác, nên do hành biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Do bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Khi thức biến hoại, đổi khác, nên do thức biến hoại, đổi khác, vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này gia chủ, là thân bị bệnh và tâm bị bệnh. Thế nào, này gia chủ, là thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh? Ở đây, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử hiểu rõ các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, sắc là ta, sắc là của ta. Khi sắc biến hoại, đổi khác, nên không do sắc biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy không bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, thọ là ta, thọ là của ta. Khi thọ biến hoại, đổi khác, nên không do thọ biến hoại, đổi khác, mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. Vị ấy không bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, tưởng là ta, tưởng là của ta, khi tưởng biến hoại đổi khác, nên không do tưởng biến hoại đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán hành như là tự ngã, hay tự ngã như là có hành, hay hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong hành. Vị ấy không bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, hành là ta, hành là của ta, khi hành biến hoại đổi khác. Nên không do hành biến hoại đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vị ấy không bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta. Do vị ấy không bị ám ảnh, thức là ta, thức là của ta, khi thức biến hoại đổi khác, nên không do thức biến hoại đổi khác mà khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy, này gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm không có bệnh. Tôn giả Sariputta thuyết như vậy, gia chủ Nakulapita hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Sariputta thuyết. Hai La Mã Kinh Devadaha Devadaha Sutta 2. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakya, tại một thị trấn của dân chúng Sakya, tên là Devadaha. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo du hành ở phía Tây đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Chúng con muốn xin Thế Tôn cho phép chúng con đi đến quốc độ phương Tây. Chúng con muốn trú ở quốc độ phương Tây. Này các tỷ kheo, các tỷ kheo đã xin phép Sariputta chưa? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa xin phép tôn giả Sariputta. Này các tỷ kheo, vậy hãy xin phép Sariputta. Sariputta, này các tỷ kheo, là bậc hiền trí, là người đỡ đầu Anugahako, các vị tỷ kheo đồng phạm hạnh. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ý vâng đáp Thế Tôn. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta đang ngồi dưới cây ba đậu, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi các tỷ kheo ý, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phí hữu hướng về ngài lui ra, rồi đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, các vị ấy nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ý nói với tôn giả Sariputta. Chúng tôi muốn, thưa hiền giả Sariputta, đi đến quốc độ phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ phương Tây. Bậc đạo sư đã cho phép chúng tôi. Này các hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị tỷ kheo thường đi các quốc độ khác nhau. Các soát đế lỵ hiền trí, các bà la môn hiền trí, các gia chủ hiền trí, các sa môn hiền trí. Này chư hiền, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát sẽ hỏi, bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì, pháp có được chư tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thâm nhập với trí tuệ không? Để trả lời, các tôn giả có thể lặp lại các ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, có thể trả lời tùy pháp, đúng với chánh pháp và không để một vị đồng pháp nào nói lời đúng pháp, có thể có lý do để quở trách. Chúng tôi có thể đi đến thật xa, thưa tôn giả, để nghe tận mặt tôn giả Sariputta nói về ý nghĩa của lời nói này. Lành thay, nếu được tôn giả Sariputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. Vậy này các hiền giả, hãy lắng nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói.
Thưa vâng tôn giả.
Các tỷ kheo ý vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Này các hiền giả, có những người đặt câu hỏi với vị tỷ kheo thường đi các quốc độ khác nhau. Các sát đế lỵ, hiền trí, vân vân. Các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Bậc đạo sư của tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Được hỏi vậy, này các hiền giả phải trả lời. Này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục, dục và tham. Được trả lời như vậy, này các hiền giả, có thể có người hỏi thêm câu hỏi như sau. Các vị sát đế lỵ hiền trí, vân vân, các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Đối với cái gì, bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham? Được hỏi như vậy, này các hiền giả phải trả lời như sau. Đối với sắc, này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói về sự điều phục, dục và tham. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức. Này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói về sự điều phục, dục và tham. Được trả lời như vậy, này các hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau. Các sát đế lỵ hiền trí, vân vân, các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Nhưng thấy sự nguy hiểm gì, bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức. Được hỏi như vậy, này các hiền giả, các ông cần phải trả lời như sau. Này các hiền giả, đối với sắc, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khác, chưa viễn ly nhiệt não, chưa viễn ly khác ái, khi sắc ý biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức, ai chưa viễn ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly ái, chưa viễn ly khác, chưa viễn ly nhiệt não, chưa viễn ly khác ái, khi thức ý biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Này các hiền giả, do thấy sự nguy hiểm này đối với sắc, mà bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục, dục và tham đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức. Được trả lời như vậy, này các hiền giả, có thể có người hỏi thêm như sau. Các sát đế lỵ hiền trí, vân vân, các sa môn hiền trí. Này các hiền giả, các bậc hiền trí với óc ưa quán sát có thể hỏi. Nhưng thấy sự lợi ích gì, bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục, dục và tham đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của các tôn giả nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức. Được hỏi như vậy, này các hiền giả phải trả lời như sau. Này các hiền giả, đối với sắc, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khác, đã viễn ly nhiệt não, đã viễn ly khác ái, khi sắc ý biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân, đối với thức. Này các hiền giả, ai đã viễn ly tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly khác, đã viễn ly nhiệt não, đã viễn ly khác ái. Khi thức ý biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Do thấy sự lợi ích này, này các hiền giả, bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với sắc, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Bậc đạo sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục và tham đối với thức. Và này các hiền giả, đạt được và an trú trong các bất thiện pháp và ngay trong đời sống hiện tại, sống được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh thiện thú. Đây không phải là sự đoạn tận các bất thiện pháp, được Thế Tôn tán thán. Nhưng này các hiền giả, vì rằng đạt được và an trú trong các bất thiện pháp và ngay trong đời sống hiện tại, sống bị đau khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh ác thú. Do vậy, đây là sự đoạn tận các bất thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Và này các hiền giả, đạt được và an trú trong các thiện pháp và ngay trong đời sống hiện tại, sống đau khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung sẽ phải sanh ác thú. Đây không phải là sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Nhưng này các hiền giả, vì rằng đạt được và an trú trong các thiện pháp và ngay trong đời sống hiện tại, sống được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh thiện thú. Do vậy, đây là sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. Tôn giả Sariputta thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Sariputta nói.